Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chương trình thời sự Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ.
Chào quý vị và các bạn, bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2023. Việt Nam có hơn 52 triệu người trong độ tuổi lao động. Ngày Quốc tế Lao động 1 tháng 5 là dịp khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội.
Trong các nghề dân gắn bó nhiều năm với lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ đang tổ chức tại Thành phố Cần Thơ, có những gương mặt rất mới và trẻ. Đó là các em học sinh bậc phổ thông.
Bế mạc lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam năm 2023.
Gần 3.500 lái xe vi phạm nồng độ cồn trong ngày thứ hai kỳ nghỉ lễ.
Lượng hành khách tăng kỷ lục dịp nghỉ lễ tại Trung Quốc. Quý vị và các bạn vừa nghe điểm những nội dung chính trong chương trình. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 1 tháng 5 là Ngày Quốc tế Lao động, dịp khẳng định vai trò, vị trí, những đóng góp to lớn của lực lượng công nhân và người lao động cho sự phát triển của xã hội. Ở Việt Nam có hơn 52 triệu người trong độ tuổi lao động, đời sống và việc làm của người lao động luôn được chú trọng. Lực lượng lao động nước ta được đánh giá là trẻ, dồi dào, chi phí lao động cạnh tranh. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyến cáo vẫn cần chú trọng cải thiện trình độ học vấn, kỹ năng để nâng cao chất lượng nguồn lao động trong nước.
Bà Ingrid Christensen, Giám đốc Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế ILO tại Việt Nam nhấn mạnh, để nâng cao kỹ năng và năng suất của lực lượng lao động, Việt Nam nên tiến hành dự báo kỹ năng cung cấp giáo dục phổ thông và đào tạo nghề phù hợp với các xu hướng của các ngành, vì nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục đa dạng hóa, chú trọng nâng cao tay nghề cho người lao động và giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động trung niên, lao động có hoàn cảnh khó khăn và lao động nữ. Cũng cần có các giải pháp để hỗ trợ người lao động di cư khi họ di chuyển từ nông thôn ra thành thị và khu công nghiệp.
Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội sẽ tổ chức lễ tuyên dương công nhân giỏi thủ đô vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Những gương mặt ưu tú, tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất với những nỗ lực không ngừng, họ không chỉ tạo ra giá trị của cải cho bản thân mà còn đóng góp cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Nhân kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, Hội cựu chiến binh quận đã tổ chức mâm cơm đồng đội.
Tổ chức mâm cơm đồng đội là dịp để các thế hệ hôm nay cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của các thế hệ cha anh đi trước đã không tiếc máu xương ngã xuống vì độc lập tự do của dân tộc. Đại diện thế hệ trẻ hôm nay hạ quyết tâm xin hứa nguyện noi gương cha ông, tiên phong đi đầu các phong trào thi đua để cống hiến xây dựng và phát triển quê hương ngày thêm giàu đẹp. Tại đây, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ, dâng mâm cơm và hương lên từng phần mộ của các anh hùng liệt sĩ.
Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng tại lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 10, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm thành phố Cần Thơ đã có nhiều hoạt động kiểm tra tại đây.
Trong kế hoạch này, ngoài việc phối hợp với Trung tâm Y tế quận Bình Thủy tập huấn an toàn vệ sinh thực phẩm cho các nghệ nhân làm bánh, chi cục tổ chức hai đoàn để kiểm tra về việc thực hiện theo các quy định đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từ việc khám sức khỏe, giấy chứng nhận cho người chế biến, đến việc thực hiện bảo hộ lao động, găng tay, khẩu trang và các gia vị, phẩm màu, hương liệu được sử dụng trong chế biến.
Quý vị và các bạn thân mến, trong khuôn khổ hội thi Bánh Dân gian Nam Bộ năm 2023, trong các nghệ nhân gắn bó nhiều năm với lễ hội thì có những gương mặt rất mới và trẻ, đó là các em học sinh bậc phổ thông. Thế nhưng tham gia sân chơi này, các em đã sáng tạo nên chiếc áo mới cho những món bánh rất quen thuộc với người dân Nam Bộ, đó là bánh ít lá dừa. Và đây là một trong ba món ăn được các em học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng tham dự hội thi Bánh Dân gian Nam Bộ năm nay. Phóng viên Mai Thảo chia sẻ.
Vẫn là những nguyên liệu quen thuộc với bột, dừa và lá. Nhóm 4 em học sinh lớp 10 trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng đã làm ra những chiếc bánh ít độc đáo. Khác với bánh ít được gói bằng hai lớp lá trước đây, các em tận dụng thêm lá dừa để làm vỏ hộp. Điều này đã tạo nên chiếc áo mới cho món bánh quen thuộc với người dân Nam Bộ. Em Lê Thị Hồng Đào, học sinh lớp 10A9, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Việt Hồng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
khi mà mình làm bằng lá dừa mà cái hộp hình tam giác như vậy thì đối với tất cả mọi người xung quanh thì có thể nhiều bạn có thể nếu mà thích á thì có thể làm được như vậy. Em mong muốn rằng khi mà cái nít là bằng lá dừa này có thể tiếp cận đến tay tất cả các bạn, và các bạn trẻ hiện nay thì có thể làm theo để nói gót cái truyền thống dân gian của dân tộc ta.
Ngoài món bánh ít, món chè bưởi cũng được các em lựa chọn để tham dự hội thi. Những công đoạn sơ chế và nấu chè được em Nguyễn Lê Anh Kiệt chuẩn bị rất chu đáo. Gia đình vốn có nghề nấu chè bưởi, nên món ăn này Kiệt đã học được từ ba mẹ. Năm nay lần đầu tham gia trải nghiệm hội thi bánh dân gian Nam Bộ, em và các bạn rất háo hức. Em Nguyễn Lê Anh Kiệt, học sinh lớp 12A2, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Diệt Hồng, thành phố Cần Thơ, chia sẻ.
Cảm xúc của em là rất là háo hức, bởi vì đây là lần đầu tiên em được đại diện cho trường để mà tham gia hội thi này. Và cái mong muốn của em trong hội thi này là được học hỏi những nghệ nhân khác trong cuộc thi này, vì em biết đây là một cuộc thi rất là lớn. Đồng thời với đó là em cũng muốn phát huy được cái món truyền thống của gia đình em, và cũng như là một cái món lâu đời của miền Tây Nam Bộ mình, đó chính là món chè bưởi.
Hội thi Bánh Dân Gian Nam Bộ 2023, bên cạnh các nghệ nhân gắn bó lâu năm, thì các em học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Diệt Hồng là những thí sinh mới và nhỏ tuổi nhất. Đây là sân chơi nhằm giúp các em bảo tồn, gìn giữ và phát huy các món bánh Nam Bộ. Bà Trần Thị Bạch Tuyết, Chủ tịch Công đoàn trường Trung học Phổ thông Nguyễn Diệt Hồng, thành phố Cần Thơ, cho biết.
Năm nay thì trường cũng thấy rất là tự tin để đưa các em đi thi. Cũng mong muốn rằng là các em được trải nghiệm một ngày làm nghệ nhân. Thì thông qua cái hội thi này thì nhà trường mong muốn là các em có thể kế thừa, rồi bảo tồn và phát huy những cái truyền thống về cách làm bánh dân gian đó. Mong muốn xa hơn một chút là có thể năm sau đó, nếu mà các em có thể tham gia nữa thì chúng tôi sẽ khuyến khích các em có thể là đăng ký một cái gian hàng để các em có thể vừa trải nghiệm làm bánh, vừa có thể là tổ chức để trải nghiệm về kinh doanh. Vì đây cũng là một trong những cái mục tiêu hướng nghiệp của nhà trường.
Năm nay, các em học sinh trường Trung học Phổ thông Nguyễn Diệt Hồng dự thi 3 món bánh. Vì các bạn trẻ mạnh dạn tham gia hội thi không chỉ phát huy tài năng nấu nướng, mà còn thể hiện trách nhiệm của người trẻ trong việc gìn giữ văn hóa ẩm thực quê hương. Trong ngày nghỉ lễ 30 tháng 4 ngày hôm qua, lực lượng chức năng toàn quốc đã xử lý gần 3.500 lái xe vi phạm nồng độ cồn, tăng khoảng 1.300 trường hợp so với ngày trước đó.
Lực lượng Cảnh sát Giao thông toàn quốc cũng đã xử lý hơn 9.600 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 20 tỷ đồng. Bên cạnh vi phạm về nồng độ cồn là các vi phạm về tốc độ, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện, chở quá số người quy định và vi phạm ma túy. Các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã kiểm tra, lập biên bản 19 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 100 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 11 trường hợp. Ngoài ra, qua hệ thống giám sát của các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc đã phát hiện 315 trường hợp vi phạm.
Trong ngày thứ hai nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 28 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết, 8 người bị thương. Trong đó, đường bộ xảy ra 27 vụ, làm 9 người chết, 8 người bị thương. Đường sắt xảy ra 1 vụ, làm 1 người chết. Còn theo Ban An toàn Giao thông thành phố Cần Thơ, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 1 tháng 5, toàn thành phố chưa xảy ra tai nạn giao thông. So với cùng kỳ của đợt nghỉ lễ năm trước, tai nạn giao thông giảm 100%.
Trong thời gian này, Cảnh sát Giao thông thành phố và các quận huyện được quy động 100% làm nhiệm vụ điều tiết hướng dẫn giao thông tại các điểm diễn ra lễ hội, các tuyến đường chính tập trung đông người. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra và đã xử lý trên 200 trường hợp vi phạm với các lỗi có nồng độ cồn, quá tốc độ, đi sai làn đường, phóng nhanh vượt ẩu. Đáng lưu ý, trong đợt này, Ban An toàn Giao thông thành phố cũng phối hợp với Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Trật tự, Thanh tra Giao thông kiểm tra xử lý các hành vi lập bến cóc, xe dù, đón trả khách không đúng nơi quy định, gây mất trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường dẫn cầu Cần Thơ, đồng thời giải quyết tình trạng khách chờ lâu tại bến xe do tình trạng ùn ứ trên quốc lộ 1.
Lượng khách tham quan đến với các hoạt động lễ hội diễn ra trên địa bàn quận Bình Thủy ngày càng đông đúc hơn. Để tạo điều kiện cho du khách đến tham quan vui chơi, địa phương đã bố trí nhiều điểm trông giữ xe, đồng thời tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra trường hợp nào bị mất mát tài sản trong lúc tham quan lễ hội. Phóng viên Phương Ánh có ghi nhận.
10 điểm trông giữ xe được quận bố trí phục vụ cho du khách tham quan lễ hội Đền Hùng và Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 10. Trong đó có 3 bãi xe do Trung tâm Phát triển Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ tổ chức đấu thầu. Còn lại là các bãi xe do quận Bình Thủy cho phép. Qua 3 ngày diễn ra lễ hội, các bãi xe này đã giữ trên 10.000 xe mô tô, ô tô và chưa có trường hợp thu giá vượt mức quy định hay mất mát xảy ra. Bà Quỳnh Thị Thu Sương, ngụ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cho rằng
có trật tự, với lại người giữ xe rất là lịch sự. Khi mình tới là mời chỉ đường, gửi xe ở đây thì mình thấy rất là hợp lý, không có giá cả thì phải chăng không có mắc. Gửi nó cũng gần cái địa điểm để mình đi vui chơi, không có loại bộ xe là nhiều đó là mình thấy thích rồi đó.
Cùng với việc bố trí cái điểm trông giữ xe thì công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống trộm cắp, cướp giật tại khu vực lễ hội được công an thành phố triển khai thực hiện đồng loạt với các biện pháp nghiệp vụ, chủ động trấn áp kịp thời, quản lý chặt chẽ các đối tượng xã hội, tù tha về, các đối tượng từ nơi khác đến. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an toàn cháy nổ được triển khai để các nghệ nhân nâng cao cảnh giác phòng ngừa quả quạng. Trung tá Trà Minh Luân, Phó trưởng Công an phường Bình Thủy, quận Bình Thủy cho biết.
Công an phường là bảo đảm trực 100% quân số. Thì là công an phường là cũng là phối hợp với là các đội nghiệp vụ của công an quận, rồi tăng cường của công an thành phố, rồi xuống là nắm chặt tình hình, rồi tuần tra kiểm soát, nhất là cái khu vực là lễ hội bánh dân gian là diễn ra là rất đông bà con là đi nghỉ trong dịp lễ, rồi tuần tra là kiểm soát các bãi giữ xe là không để là xảy tình trạng là móc túi rồi là trộm cướp là nó diễn ra.
Chị Nguyễn Quỳnh Ngân Trâm ở huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ cũng chia sẻ.
Là lần đầu tiên tham gia lễ hội thì ra đây là em thấy rất là không khí rất là đông đúc, náo nhiệt. Em thấy thì từ đầu đường đã có các anh giao thông rồi các bạn cơ động đồ cũng hỗ trợ rất là nhiều. Em thấy rất là đông, cũng yên tâm.
Thực hiện đồng bộ các biện pháp này mà từ ngày khai mạc lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ lần thứ 10 đến nay chưa xảy ra vụ việc trộm cắp, cướp giật nào ảnh hưởng đến du khách. Tuy nhiên, theo ghi nhận của chúng tôi, tại các điểm trông giữ xe vẫn còn một số điểm không thực hiện việc niêm yết giá theo quy định với nhiều lý do. Như ông Trần Thanh Đề, phụ trách bãi giữ xe số 3, lễ hội Bánh Dân gian Nam Bộ, nói.
Cái bản niêm yết là cái người phụ trách là chưa đem mang tới, chưa đem mang lại.
Ông Mai Ngọc Thuyết, phó giám đốc Trung tâm Phát triển Du lịch Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh.
Ban tổ chức sẽ tiếp tục để nhắc nhở và sẽ lập biên bản trong thời gian sắp tới nếu mà các bãi xe không có tuân thủ cái quy định đối với ban tổ chức khi mà đấu giá bãi xe đã thắng thầu. Còn đối với các cái bãi xe nó nằm ngoài các bãi xe của Sở Văn hóa Thể thao Du lịch đấu thầu thì cũng đã có liên hệ với công an quận Bình Thủy để chấn chỉnh cái việc này.
Đảm bảo tốt các mặt công tác từ trông giữ xe, đảm bảo an ninh trật tự, phòng ngừa quả quạng, đảm bảo giao thông, không những góp phần đảm bảo an toàn cho du khách mà còn góp phần thu hút du khách đến với Cần Thơ ngày càng nhiều hơn. Trước nhu cầu cao của người dân thủ đô và khách du lịch đối với loại hình tham quan thành phố bằng xe buýt 2 tầng trong thời gian nghỉ lễ và trước đề xuất của Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Du lịch Việt Nam Hà Nội bổ sung thêm một xe 2 tầng. Như vậy, tổng cộng sẽ có 5 xe buýt 2 tầng phục vụ miễn phí trong thời gian nghỉ lễ đến hết ngày 3 tháng 5, thời gian khoảng 70 phút một chuyến, tần suất 9 chuyến một ngày một xe. Trong 2 ngày vừa qua thì hành khách phải chờ hàng giờ đồng hồ mới đến lượt. Vào tối hôm qua, tại quảng trường khu dịch vụ du lịch Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, lễ hội dân hóa ẩm thực Việt Nam năm 2023 đã bế mạc.
Trong 3 ngày qua, không gian lễ hội diễn ra nhiều hoạt động thú vị, gồm trình diễn tinh hoa ẩm thực Việt Nam với sự tham dự của các nghệ nhân ba miền Bắc, Trung, Nam, hội chợ ẩm thực vùng miền, không gian âm nhạc ngoài trời và nhiều hoạt động phong phú khác. Tại lễ hội, chương trình trình diễn tinh hoa ẩm thực Việt Nam thu hút nhiều nghệ nhân chuyên gia ẩm thực hàng đầu Việt Nam tham gia như nghệ nhân ưu tú Phan Tôn Gia Hiền, chuyên gia ẩm thực Tây Nguyên Nguyễn Hoàng, chuyên gia ẩm thực Đoàn Thị Hương Giang, vân vân. Lễ hội có sự tham dự của 74 đơn vị đến từ khắp nơi trên cả nước với 84 gian hàng. Không gian ẩm thực giới thiệu hơn 500 món ăn và thức uống mang phong cách ẩm thực trong và ngoài nước. Sau 3 ngày diễn ra, lễ hội đã thu hút lượng lớn du khách về tham dự với tổng số trên 30.000 lượt khách, tăng hơn 6 lần so với dự kiến.
Lễ hội văn hóa ẩm thực Việt Nam năm nay là cơ hội để tỉnh Quảng Trị cùng các tỉnh thành trong cả nước đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá các giá trị văn hóa ẩm thực đặc sắc riêng có của mình tới bạn bè, du khách trong và ngoài nước. Nhiều hoạt động vui chơi giải trí được tổ chức mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách dịp lễ này.
Dịp nghỉ lễ năm nay, các bãi biển thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận thu hút rất đông người dân và du khách. Đang là mùa biển đẹp nhất trong năm tại Bình Thuận, do đó nhu cầu du lịch biển đảo của du khách tăng rất cao. Tại các bãi biển cộng đồng, hàng ngàn du khách đang hàng ngày thưởng ngoạn, còn tại các resort, khách sạn, công suất phòng trong ngày đầu nghỉ lễ có nơi đạt 100%. Nhằm đem đến nhiều trải nghiệm cho du khách, các đơn vị cũng cố gắng xây dựng nhiều gói sản phẩm đa dạng với giá cả hợp lý. Theo ban quản lý khu du lịch Hàm Tiến Mũi Né, từ giữa tháng 4, đơn vị đã lên phương án chủ động để đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống đuối nước, niêm yết giá cả, cũng như kêu gọi du khách không nên lơ là việc phòng dịch. Dự báo du lịch Bình Thuận đón khoảng 160.000 lượt khách trong dịp lễ, con số có thể sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.
Trong dịp nghỉ lễ này, biển Cửa Lò, tỉnh Nghệ An chứng kiến lượng khách tăng đột biến. Hiện nay, các khách sạn trên địa bàn đã đạt trên 90% công suất phòng. Một số khách sạn đã tăng giá phòng từ 10 đến 20%. Năm nay, sau khi di dời các kiosk phía đông đường Bình Minh, các nhà hàng hải sản khang trang hiện đại đã được người dân xây dựng, đưa vào sử dụng ở phía Tây, tạo nên diện mạo mới cho Cửa Lò. Dự kiến trong kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 này, Cửa Lò sẽ đón khoảng 60.000 lượt du khách.
Còn tại tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày nghỉ lễ đã đón trên 260.000 lượt khách du lịch. Trong đó, di sản kỳ quan Vịnh Hạ Long đón gần 30.000 lượt du khách trong 2 ngày qua. Các điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh như khu di tích danh thắng Yên Tử, bảo tàng Quảng Ninh cũng đông khách. Ngoài các điểm đến truyền thống, du khách cũng tập trung nhiều đến các tuyến biển, đảo Cô Tô, Vân Đồn, các địa phương miền núi biên giới như Bình Liêu, Tiên Yên, Móng Cái, với nhiều lễ hội văn hóa mang bản sắc dân tộc cũng được tổ chức trong dịp này. Dự kiến trong dịp nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5, Quảng Ninh đón gần 500.000 lượt du khách.
Ngày hôm nay, miền Bắc dù có giảm mưa, có nắng, nhưng nhiệt độ không tăng nhiều so với ngày hôm qua 30 tháng 4. Vào sáng nay, nhiệt độ khoảng 20-23 độ C, đến trưa thì trời nắng. Thủ đô Hà Nội và hầu khắp các thành phố nhiệt độ không nơi nào vượt quá 29 độ. Trung Bộ có nắng, Thanh Hóa đến Huế nhiệt độ khoảng 28-29 độ C, thời tiết mát, dễ chịu. Đà Nẵng, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Phan Thiết thì từ 32-33 độ, cảm giác hơi nóng.
Tây Nguyên ít mây, nắng mạnh, Pleiku nắng nóng 35 độ, Kon Tum, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa nhiệt độ cao 33 độ, Đà Lạt trời mát 27 độ. Chiều tối mưa dông xảy ra cục bộ, cần đề phòng lốc sét, gió giật mạnh. Nam Bộ nắng nóng gia tăng, Tây Ninh, Phước Long, Thủ Dầu Một, Biên Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Tân An, Châu Đốc nắng nóng từ 35 đến 37 độ. Buổi chiều mưa dông xảy ra vài nơi, mưa sau một ngày nắng nóng. Trước dễ đi kèm lốc xoáy, gió giật mạnh, nguy hiểm.
Thưa quý vị, tại Trung Quốc, ngành giao thông đã ghi nhận lượng hành khách di chuyển tăng cao kỷ lục kỳ nghỉ lễ lao động kéo dài 5 ngày.
Chỉ riêng hệ thống đường sắt Trung Quốc đã thực hiện 19.500.000 chuyến đi trong ngày thứ Bảy vừa qua, ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ. Đây là con số cao kỷ lục trong lịch sử ngành đường sắt Trung Quốc. Các tuyến đường bộ, đường thủy và đường hàng không cũng ghi nhận số hành khách di chuyển tăng mạnh khi người dân Trung Quốc rời thành phố về quê hoặc đi nghỉ. Ước tính lượng giao thông trung bình trên các tuyến đường cao tốc trên khắp Trung Quốc sẽ đạt hơn 54 triệu phương tiện trong đợt nghỉ lễ, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái.
Chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương 2 tháng 1 năm 2004, 2 tháng 1 năm 2024, gắn với chào mừng năm mới và mừng Đảng Quang Vinh mừng Xuân Giáp Thìn năm 2024, quận Thốt Nốt vừa thông qua thiết kế chỉnh trang đô thị quận Thốt Nốt.
Theo thiết kế công trình trang trí nghệ thuật cảnh quan đô thị quận Thốt Nốt năm 2023 gồm 6 hạng mục: trang trí nghệ thuật cổng địa giới hành chính Thốt Nốt Ô Môn, tiểu đảo tuyến tránh Thốt Nốt, công viên Lộ Tẻ, cầu Thốt Nốt 1-2, cầu Bò Ót, trụ sở quận ủy Thốt Nốt và Ủy ban Nhân dân quận và công viên Lê Thị Tạo với tổng kinh phí hơn 7 tỷ đồng. Được biết, lập thành tích chào mừng 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương, ngoài phát động đợt thi đua, quận Thốt Nốt còn đăng ký thực hiện 117 công trình, dự án chào mừng và công trình chỉnh trang đô thị quận Thốt Nốt là một công trình chào mừng sự kiện nêu trên.
Theo kế hoạch, lễ kỳ yên Thượng Điền Đình Bình Thủy năm nay sẽ được tổ chức từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, nhằm 12 đến ngày 14 tháng 4 âm lịch tại di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Bình Thủy. Năm nay bên cạnh các lễ chính như là lễ thay khăn sắc thần, lễ tế thần nông, tế sơn quân, lễ tôn dương, lễ chánh tế, lễ túc yết, vân vân, ban tổ chức còn lồng ghép các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí trong thời gian diễn ra lễ hội như trưng bày triển lãm sách, trình diễn tặng chữ thư pháp và tổ chức chương trình tìm về di sản, hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch, lễ hội bánh ngon Bình Thủy, hội thi mâm xoay nghệ thuật, giải xe đạp mở rộng, cờ tướng, vân vân. Bên cạnh đó, khách thập phương còn được xem hát tuồng hàng đêm, góp phần tạo không khí sôi nổi trong thời gian diễn ra lễ hội. Thưa quý vị, thưa các bạn, thời điểm này các trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã bắt tay vào chuẩn bị tuyển sinh đầu cấp. Hiện tại các trường trung học cơ sở tại Cần Thơ cũng đang bước vào những tuần cuối của năm học, chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ và việc xét công nhận tốt nghiệp cũng như là tổ chức ôn luyện kiến thức cho hơn 16.000 học sinh lớp 9 để bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 sắp diễn ra vào đầu tháng 6 tới. Phóng viên Thái Hằng cho biết cụ thể như sau.
Vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đã tổ chức tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm và công tác tổ chức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, Sở tập huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm tuyển sinh từ ngày 13 đến 15 tháng 4. Tập huấn công tác tổ chức tuyển sinh và hướng dẫn sử dụng phiếu đăng ký tuyển sinh lớp 10 dành cho giáo viên chủ nhiệm lớp 9 năm học 2022-2023. Từ ngày 20 đến 22 tháng 4. Công tác tổ chức tư vấn tuyển sinh trực tuyến dành cho cha mẹ học sinh có con tham gia kỳ thi sẽ diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 6 tháng 5 tại các điểm cầu trực tuyến giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và các trường trung học phổ thông. Hoạt động trên nhằm hỗ trợ các đơn vị tham gia tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 sử dụng thành thạo có hiệu quả phần mềm tuyển sinh, giúp đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên chủ nhiệm nắm vững chủ trương phương thức tuyển sinh để làm tốt công tác tư vấn, hướng dẫn tuyển sinh tại đơn vị. Đồng thời giúp cha mẹ học sinh nắm được chủ trương phương thức tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024 của thành phố. Ý nghĩa và hình thức lựa chọn, cách thức đăng ký nguyện vọng, thi để cùng với học sinh quyết định đăng ký dự tuyển vào các trường trung học phổ thông phù hợp. Ông Trần Thanh Bình, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ, nhắn nhủ các em thí sinh.
Chúng tôi cũng rất là lưu ý đối với các em là học sinh, việc đăng ký nguyện vọng, nhất là đối với nguyện vọng 2 là cố gắng là nghiên cứu kỹ để đăng ký làm sao chúng ta thi đạt cái kết quả cao và trúng tuyển vào các cái trường. Và tùy theo cái điều kiện, năng lực của mình, rồi chỉ tiêu của các cái trường để là đăng ký.
Thời gian qua, các trường trung học cơ sở đã tập trung ôn tập, củng cố, nâng cao kiến thức, đồng thời tư vấn hỗ trợ giúp học sinh chuẩn bị tốt cho kỳ thi này. Ông Hà Hữu Toàn, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, cho biết.
Thì để chuẩn bị tốt cho cái việc mà thi tuyển sinh lớp 10, thì ngay từ đầu năm học thì nhà trường cũng đã lựa chọn những giáo viên có nhiều kinh nghiệm, rồi có chuyên môn vững vàng để phân công giảng dạy 3 cái môn toán, văn và tiếng Anh.
Thời gian này, em Trần Tố Như, học sinh lớp 9 trường trung học cơ sở Nhân Nghĩa, huyện Phong Điền, học hành chăm chỉ để hướng đến mục tiêu vào trường trung học phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024, Tố Như đăng ký 3 nguyện vọng. Tố Như chia sẻ.
Và trong quá trình giảng dạy của thầy cô thì thầy cô cũng lồng ghép vào những bài ôn tuyển sinh 10 để tụi em đạt một kết quả tốt hơn. Và bản thân em về nhà cũng có cố gắng làm bài tập và rất là cố gắng để đậu vô cái trường mà mình yêu thích và mình mong muốn đậu vào cái trường đó.
Ngoài việc ôn tập kiến thức các môn học thì các giáo viên cũng lồng ghép các kiến thức về tuyển sinh để các em học sinh có lựa chọn đúng đắn cho kỳ tuyển sinh lần này. cô Nguyễn Thị Thùy Dung, chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy môn vật lý trường trung học cơ sở Trần Ngọc Quế và cô Phạm Thị Diệu Lân, chủ nhiệm lớp, giáo viên dạy môn ngữ văn trường trung học cơ sở Nhân Nghĩa cùng cho biết.
Thì ngoài là tư vấn cho các em, thì bên cạnh đó thì cũng phối hợp với các đoàn thể, phối hợp với cha mẹ học sinh, cũng như là phối hợp với những cái giáo viên bộ môn như là toán, tiếng Anh, ngữ văn, thì sẽ xem là cái sức học của các em, cụ thể nhất là phải đánh giá đúng cái năng lực của các em để mà tư vấn cho các em có thể lựa chọn đúng cái nguyện vọng để các em có thể đạt được vào cái trường mà các em mong muốn.
Khi mà tổ chức ôn tuyển sinh á, thì nhà trường có họp với phụ huynh cũng như là các em để trao đổi định hướng cho các em về cái nghề nghiệp tương lai. Và bản thân tôi là giáo viên bộ môn thì cũng trong quá trình giảng dạy cũng có định hướng các em một chút, bởi vì các em phải xác định được là các em cần gì, muốn gì ở tương lai, bạn muốn cái tương lai của mình như thế nào, thì các em sẽ có một cái bước đi đúng đắn. Nó cứ gán ghép học, kiểu như học ép thì nó cũng không hiệu quả. Mục đích cuối cùng của việc học là các em sẽ có được một cái tương lai tốt, có một cái nghề nghiệp ổn định và có thể là giúp ích được cho gia đình, cho xã hội và bản thân em cũng được sống tốt hơn.
Được biết là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 dự kiến tổ chức vào ngày 5 và ngày 6 tháng 6 với 3 bài thi toán, ngoại ngữ, ngữ văn. Ngày 7 tháng 6 thi các môn chuyên của trường Trung học Phổ thông chuyên Lý Tự Trọng. Xin chuyển sang tin thế giới, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga cùng với nhiều thành viên của Hội đồng Liên bang đã có chuyến thăm và làm việc tại Cuba. Chuyến đi diễn ra chỉ một tuần sau chuyến công du của Ngoại trưởng Nga đến Mỹ Latin nhằm tăng cường hợp tác với các quốc gia trong khu vực, trong đó có Cuba.
Đẩy mạnh quan hệ song phương trong các lĩnh vực tài chính, năng lượng, nông nghiệp, du lịch và giáo dục là chủ đề thảo luận của các nghị sĩ Quốc hội Nga và Cuba trong chuyến thăm của Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Volodin đến Cuba. Phía Nga tuyên bố sẵn sàng cung cấp nhiều mặt hàng cho Cuba và sẽ không để Cuba một mình trong những vấn đề liên quan đến nhiên liệu và ngũ cốc. Tháng 2 năm nay, Nga đã viện trợ cho Cuba 25.000 tấn lúa mì. Trước đó, trong chuyến công du của mình, Ngoại trưởng Nga Lavrov cho biết, Nga đang tích cực hỗ trợ phát triển quan hệ giữa Cuba và Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU. Cùng với đó, Quỹ ban Liên Chính phủ Nga-Cuba cũng đang đẩy mạnh các dự án về giao thông, năng lượng, công nghiệp, dược phẩm sinh học, tài chính ngân hàng và tăng cường đầu tư Nga vào Cuba theo quy hoạch phát triển quốc gia đến năm 2030. Dự kiến vào cuối tháng 9 năm nay, tại Moscow sẽ diễn ra hội nghị nghị viện quốc tế Nga-Mỹ Latin với sự tham gia của Cuba.
Với tuyên bố Cuba là một trong những đối tác chiến lược của Moscow trong khu vực Mỹ Latin, phía Nga đang thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hợp tác với Cuba, mục tiêu là cùng chống lại các biện pháp trừng phạt của Mỹ và phương Tây. Uzbekistan ngày hôm qua đã tiến hành cuộc trưng cầu ý dân về sửa đổi hiến pháp. Một trong các sửa đổi được đưa ra là bỏ phiếu lần này là đề xuất kéo dài nhiệm kỳ của tổng thống từ 5 năm lên 7 năm.
Ngoài ra, việc sửa đổi hiến pháp cũng sẽ mở đường cho tổng thống đương nhiệm Shavkat Mirziyoyev nắm quyền thêm 2 nhiệm kỳ nữa đến năm 2040. Nhà chức trách Uzbekistan cho biết việc sửa đổi hiến pháp sẽ cải thiện sự quản lý điều hành đất nước cũng như chất lượng cuộc sống của quốc gia 35 triệu dân này. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2016, ông Mirziyoyev đã thực hiện một loạt cải cách ở Uzbekistan, hướng tới chính sách mở cửa với thương mại và đầu tư quốc tế.
Nghị viện châu Âu tuần trước đã phê chuẩn một bộ luật nhằm chống phá rừng. Các doanh nghiệp bị cấm đưa vào thị trường châu Âu các sản phẩm mà nguyên liệu có nguồn gốc từ đất rừng tự nhiên bị phá sau năm 2020.
Một bộ luật được lòng cử tri châu Âu, những người có ý thức tiêu dùng ngày càng rõ rệt, không mua những sản phẩm mà quy trình sản xuất góp phần tàn phá thiên nhiên. 522 phiếu thuận, chỉ có 44 phiếu chống. Các doanh nghiệp phải chứng minh được các sản phẩm từ gia súc, cacao, cà phê, dầu cọ, đậu tương, cao su, gỗ, giấy, dần dần nhập khẩu vào châu Âu, không phải là kết quả của việc chặt phá rừng tự nhiên. Luật mới không quan tâm phá rừng là bất hợp pháp hay được chính quyền sở tại cho phép. Cứ từ đất rừng nguyên sinh bị phá sau năm 2020 là không được phép bán tại thị trường châu Âu. Doanh nghiệp về phía châu Âu đứng ra nhập khẩu phải truy xuất nguồn gốc sản phẩm và khai báo tọa độ dùng nguyên liệu, căn cứ vào ảnh vệ tinh chụp dùng nguyên liệu đó trước và sau ngày 31 tháng 12 năm 2020. Luật mới cũng quy định phân loại các quốc gia xuất khẩu nông sản vào châu Âu theo tiêu chí rủi ro mức rừng cao, trung bình hay thấp. Nếu một nước được tính là có mức độ phá rừng thấp thì nông sản từ nước đó vào châu Âu sẽ ít bị thẩm định hơn. Tóm lại, Liên minh châu Âu muốn sử dụng vị thế của khách hàng để ngăn chặn nạn phá rừng nguyên sinh tại các nước bán hàng vào châu Âu.
Khoảng 80% rừng tự nhiên bị phá hiện nay là nhằm mở rộng diện tích đất nông nghiệp. Các nước châu Âu vẫn nhập khẩu một số nông sản có được là do phá rừng và do đó chịu trách nhiệm gián tiếp đối với khoảng 16% diện tích rừng bị tàn phá trên thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân mến, chào tạm biệt.